Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào anh Cao Hà Chánh. Dạ thưa anh, sáng nay anh có thể giúp tường thuật cho SBS Việt ngữ Úc Châu biết là chuyện gì đang xảy ra tại mảnh đất của vườn rau Lộc Hưng thưa anh?
Chúng tôi đang đọc kinh vì chúng tôi chỉ còn trông mong vào Đức Thiên Chúa và Mẹ Maria. Họ đang trực tiếp ở đây rất đông, họ đang chủ trương cướp đất của chúng tôi.
Dạ vâng, dạ vâng.
Đến pháp luật.
Thưa vâng. Anh nói là họ đang ở đây rất đông, thì là đông bao nhiêu và gồm những lực lượng gì và có những phương tiện gì đang có mặt ở vườn rau Lộc Hưng so với những người dân vườn rau Lộc Hưng là gồm bao nhiêu người thưa anh?
Vâng, thì bây giờ thưa chị, hiện nay họ có đầy đủ lượng là họ là xe cuốc, rồi xe truyền thông, rồi mấy cái xe ủi đang ở trong đây, rồi xe hot jack, rồi lực lượng của họ cả ngàn người, họ bịt mặt không, tất cả đều bịt mặt, nhưng mà sắc phục thì chỉ có một số nhỏ thôi. Và họ đang có chủ trương là gì, giống lần trước, họ thử sức chúng tôi và họ có thể họ cướp đất luôn.
Dạ vâng. Thưa anh, vâng. Vườn rau Lộc Hưng cách đây một năm vào những ngày cận Tết thì chính quyền đã hai lần giải tỏa và đã giải tỏa thành công hơn 100 hộ, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 1.000 người. Thế thì hôm nay họ đem lực lượng hơn 1.000 người như những gì anh tường thuật, đem xe xúc đất, đem những thứ. Họ muốn giải tỏa cái gì nữa ở vườn rau Lộc Hưng thưa anh?
Thưa chị, luôn luôn lâu loa là họ chỉ có cưỡng chế nhà xây dựng trái phép trước 1/10/2018. Nhưng mà thưa chị, họ đã cưỡng chế hết, họ phá hủy hết, họ đưa người dân ra ngoài đường. Thì bây giờ ngày hôm nay thưa chị, họ mục đích họ cưỡng chế đất. Và thưa chị, họ khoái nhất là gì? Là làm trước cái gọi là Tết đoàn viên đó chị. Họ muốn đưa người dân đi vào đường cùng ở xã hội trước Tết đoàn viên. Cái Tết đoàn viên này để lo cho người dân. Nhưng họ lại tập trung những Noel, những lễ tôn giáo, lễ Tết để họ là cố tình là gì? Đưa người dân vào đường cùng xã hội khổ trước khi Tết, vì họ không muốn cho người dân, muốn cho chúng tôi là có những ngày ăn Tết nguyên đán, ngày đêm
dạ vâng.
Tết gọi là đoàn viên.
Dạ vâng. Thưa anh, dạ. Hôm nay họ tới họ cưỡng chế cái gì nữa?
Thưa chị, họ là giàu đất, họ cướp đất.
Dạ vâng.
Họ hiện nay họ có mục đích là gì? Họ đó quận Tân Bình vừa đến cách đây một tuần lại đưa lên website tiếp tục nói rằng dự án này thì chúng tôi thực hiện, nhưng thành phố và quận Tân Bình đã bị chúng tôi truất quyền rồi, là họ không giải quyết, không tiếp chúng tôi, và họ ra văn bản là thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo không được tiếp công dân, là không giải quyết gì đất trên này.
Vâng.
Và 2007 là quận Tân Bình đã không có quyền rồi.
Dạ thưa anh, tức là cái chuyện mà tranh chấp đất ở vườn rau Lộc Hưng thì nhóm luật sư đã nhiều lần ra Hà Nội cùng với những người dân Lộc Hưng để nộp đơn kháng kiện, có nghĩa là miếng đất này đang tranh chấp giữa những cái người dân đang ở giữa những cái người dân đất, thì là chính quyền không tiếp dân và không giải quyết dân, và hôm nay chính quyền đem lực lượng tới để rào đất, để tiến hành một cái gì đó trên mảnh đất đang trong quá trình tố tụng, đúng không ạ? À?
Thưa chị, tất cả mọi người đều biết rồi, hôm nay chị nhấn mạnh, họ mà hôm nay có hành vi, bất cứ hành vi gì thì họ rõ ràng là tất cả quần chúng nhân dân khẳng định rằng họ đang có hành vi xỉa soạn cướp đất. Và hôm nay nếu họ rào thì rõ ràng trước mắt là gì? Họ bôi nhọ cái thể chế, họ bôi nhọ, họ đạp lên luật pháp. Vì suốt 20 năm nay chúng tôi tuân thủ pháp luật, đi xin hết rồi. Chúng tôi đi xin là xác nhận, chúng tôi đi xin được chuyển đổi. Chúng tôi lên tất cả cơ quan chức năng, từ phường, quận, thành phố, từ ủy ban nhân dân, mặt trận, đảng ủy và tất cả công an, rồi tất cả các khối từ hàng
dạ vâng,
đến chúng
tôi. Thưa anh.
Đã, thưa chị.
Thưa anh, nếu mà họ rào lại và họ xây dựng cái gì trên mảnh đất đó, có nghĩa là người dân vượt rao Lộc Hưng sẽ không có cơ hội để mà khiếu kiện mà lấy lại đất của mình, đúng không ạ? À?
Hôm nay nếu mà họ mà làm như vậy thì thứ nhất dân ở đây chúng tôi sống chết với họ, vì rõ ràng đất là đất của cha ông bốn đời. Và khi sao chủ nghĩa vô chúng tôi đóng thuế, thì hôm nay họ đạp lên pháp luật, họ coi thường chính phủ, họ đạp lên nhân dân, đưa nhân dân vào đường cùng.
Anh cũng vừa nói rằng là người dân Lộc Hưng sẽ sống chết để mà bảo vệ mảnh đất của mình. Thì cái lần trước hình ảnh người ta đã nhìn thấy là có những người dân vườn rau Lộc Hưng nằm dưới bánh xe sắt, và có nhiều người đã bị đánh, bị đổ máu và có rất là nhiều người bị bắt đi. Thế thì những cái điều đó có làm trùng lòng hay là làm cho đe dọa, làm cho người dân Vườn Rau Lộc Hưng có thể là trùng tay và không dám đấu tranh như mình không? Thưa anh có thể đi ra coi chỗ nào đó nó bớt ồn hơn, tại vì nếu ồn quá thì người ta không nghe.
Thưa chị ơi, bây giờ hôm nay họ có thể làm cái này thì chúng tôi nói thẳng đến luôn, chúng tôi ít nhất cũng phải 3 người chết. Chị nhìn thấy anh lúc nãy nằm trên xe tăng, anh đã giống như điên lên rồi. Anh nói hôm nay ông phải chết, nếu tụi nó mà thực hiện giao đất đó là ông sẽ phải chết. Bây giờ có thể chị trực tiếp với anh được không?
Dạ vâng,
anh cứ chết. Có thể chị trực tiếp anh.
Dạ vâng, Châu Hoàng nói chuyện với anh ấy. Dạ vâng.
Alo.
Alo, dạ thưa, xin anh tự giới thiệu về mình, anh tên gì thưa anh?
Tôi tên là Hoàng Công Minh, địa chỉ ở 157 Chính Hưng, phường 6 Tân Bình, khu vườn Rau Lộc Hưng ạ.
Dạ vâng thưa anh, vườn Rau Lộc Hưng đã có nhóm luật sư đại diện để khiếu kiện trên cái mảnh đất đang tranh chấp, và người dân Lộc Hưng cũng đã có rất là nhiều giấy tờ để chứng minh là họ là những cái người sống đúng theo pháp luật, theo như luật pháp Việt Nam, chứng nhận rằng họ có quyền sở hữu mảnh đất dưới chân họ ở vườn Rau Lộc Hưng. Thế nhưng cái việc khiếu kiện đến bây giờ đã như thế nào rồi mà hôm nay thì chính quyền lại đưa người tới để phát cỏ trên mảnh đất đang tranh chấp thưa anh?
Việc khiếu kiện của chúng tôi á, cho tới thời điểm này là kéo dài gần một năm kể từ ngày họ đập nhà cướp đất rồi. Đã có 3 văn bản của thanh tra chính phủ gửi về chính quyền thành phố các cấp luôn, yêu cầu không được thực hiện bất cứ điều gì trên đất, trả lại đất cho người dân, không được thực hiện cưỡng chế thu hồi hay làm thực hiện bất kỳ dự án gì trên đất để trung ương giải quyết, và đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố phải ra tiếp xúc đối thoại trả lời những vấn đề khiếu kiện của công dân. Đó là văn bản của thanh tra trung ương đã gửi về, nhưng mà hiện giờ họ coi 3 cái văn bản thanh tra trung ương đó như là cỏ rác, và họ thích thì họ kéo quân lực lượng tới, họ làm bất cứ cái gì trên đất là họ coi như là đất của họ.
Dạ vâng. Trong trường hợp nếu mà chính quyền thành phố quyết định thực hiện cái kế hoạch của họ phát cỏ dựng rào và nếu mà cho xây dựng, thì theo anh nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra trên mảnh đất vườn Rau Lộc Hưng thưa anh, giữa chính quyền và người dân?
Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi không biết trước được tương lai, nhưng mà riêng về khi mà chị mới hỏi câu đó thôi, thì tôi chỉ đơn giản, tôi nghĩ vậy thôi, giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh, giờ người ta cướp, tụi cướp nó vào. Nếu không hy sinh để mà đấu tranh, để bảo vệ cái mảnh đất của tổ tiên, thì có xứng đáng là con người Việt Nam, con rồng cháu tiên không? 1000 năm sẵn sàng chiến đấu để chống lại giặc Tàu, để không để cho nó đồng hóa. Cái đất tổ tiên của chúng tôi đây, mà chúng tôi không giữ được, thì có xứng đáng là con người Việt Nam hay không? Đã trước tiên là cái vấn đề đối với giặc cướp, chúng tôi phải sẵn sàng hy sinh. Đó là tinh thần riêng tôi, là tôi nói về phải có sẵn tinh thần sẵn sàng hy sinh. Thứ hai nữa, trên tinh thần của người Kitô giáo, mình là người sống vì công lý, mình có công lý thì tại sao mình lại không dám lên tiếng, ngay cả hy sinh tính mạng noi gương giống như Chúa Giêsu, sẵn sàng phải hy sinh chịu chết để cho chân lý, công lý và sự thật được tỏa sáng. Là thưa với chị.
Dạ vâng, thưa, cảm ơn anh.
Dạ cảm ơn chị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.